Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, xác định kiên cố hóa kênh mương là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 30 ngày 6 tháng 12 năm 2020 về chính sách hỗ trợ kiên cố kênh mương nội đồng giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết này được triển khai thực hiện trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực và được ghi nhận qua bài viết sau đây.
Thưa các đồng chí và các bạn, qua hơn 3 năm triển khai nghị quyết số 30 ngày 6 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hơn 411 km kênh mương với tổng số tiền ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 127 tỷ đồng. Trong năm 2024 và năm 2025, ngân sách tỉnh tiếp tục hỗ trợ các địa phương bê tông hóa kênh mương với tổng chiều dài khoảng 190 km. Theo ông Võ Duy Tín, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân, nghị quyết số 30 đã tạo cú hích giúp địa phương có điều kiện đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương. Qua thực tế triển khai, từ nguồn hỗ trợ xi măng và hỗ trợ bằng tiền từ vốn ngân sách tỉnh, từ năm 2021 đến nay, mỗi năm địa phương đầu tư kiên cố hóa trên 20 km kênh mương. Ông Tín cho hay, đến nay trên địa bàn huyện Hoài Ân đã có 322 km kênh mương nội đồng được bê tông hóa, đảm bảo tưới tiêu cho hơn 10.000 hectare đất canh tác, chiếm hơn 96% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn huyện. Ông Nguyễn Đô, Bí thư Đảng ủy xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân cho biết, chương trình kiên cố hóa kênh mương đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Trên địa bàn xã đã có 30 km kênh mương được kiên cố hóa, đảm bảo việc tưới tiêu cho 387 hectare đất sản xuất lúa đạt 100% diện tích. Nhờ có hệ thống kênh tưới đảm bảo, năng suất lúa và các loại cây trồng cạn trên địa bàn tăng hàng năm, góp phần nâng cao thu nhập đời sống nhân dân. Tương tự, mấy năm gần đây, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cát cũng tập trung kiên cố hệ thống kênh mương, qua đó góp phần giải quyết bài toán nước tưới, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp. Ông Võ Ngọc Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Hưng cho hay, đến nay xã đã kiên cố hóa gần 24 km kênh mương nội đồng, chủ động nước tưới cho 420 hectare đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có gần 370 hectare đất sản xuất lúa. Ông Trần Văn Bảo, nông dân ở thôn Mỹ Thuận, xã Cát Hưng chia sẻ, chương trình kiên cố hóa kênh mương đã mang lại hiệu quả rất lớn. Trước đây vào vụ hè thu, các cánh đồng trên địa bàn thôn thường xuyên thiếu nước tưới do hệ thống kênh mương xuống cấp ọp ẹp. Khi nghị quyết của tỉnh được triển khai, địa phương đã tập trung kiên cố hóa hệ thống kênh mương, giúp việc tưới tiêu đảm bảo, nông dân rất phấn khởi. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, phát huy vai trò của mặt trận trong tập hợp đoàn kết nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn đã và đang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Sau hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố Quy Nhơn với nhân dân phường Gành Sáng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn tổ chức ngày 8 tháng 4 năm 2022, nhiều ý kiến được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn ghi nhận giải quyết, đặc biệt là vấn đề nóng liên quan đến việc cải tạo mương thoát nước trong khuôn viên resort Hoàng Anh để góp phần giảm ngập lụt. Năm 2023, tại cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với người dân xã Nhân Lý, một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng là việc di dời hơn 1.300 ngôi mộ tại Nghĩa Trang xã, tạo quỹ đất phục vụ chỉnh trang đô thị. Ông Lê Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Lý chia sẻ, việc vận động người dân di dời mộ mã lên khu cải táng rất khó khăn, ngoài nỗ lực của các cấp ngành của tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố và xã Nhân Lý rất cần sự đồng thuận của người dân. Từ đối thoại của thành phố, người dân đã hiểu và đồng thuận di dời. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thành phố với nhân dân tại 8 phường xã. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam, đối thoại là một trong những cách gần dân sát dân. Nhiều vấn đề nóng tại địa phương đã được kịp thời tháo gỡ, đối thoại trở thành kênh thông tin quan trọng, hình thành cầu nối giữa đảng chính quyền với người dân. Bên cạnh đó, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn tổ chức hiệu quả các phong trào cuộc vận động. Từ cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay đã có 8 trên 16 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 3 trên 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cả 4 xã đều đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Quy Nhơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đạt giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN lần thứ 2 tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024. Công tác vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau cũng được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,07%, 53 hộ, và hộ cận nghèo còn 0,2%, 146 hộ, 12 trên 21 phường xã không còn hộ nghèo. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức diễn ra. Đại hội xác định mục tiêu chung là tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin ý chí khát vọng xây dựng phát triển thành phố Quy Nhơn, đẩy mạnh thực hiện dân chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung 6 chương trình hành động. Đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết ấm no hạnh phúc. Cùng với đó là 3 đề án chương trình trọng tâm gồm nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn, giám sát hoạt động của chính quyền giai đoạn 2024-2029, chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xây dựng khu dân cư tự quản đoàn kết ấm no hạnh phúc. Ông Trần Văn Đúng, trưởng ban dân vận thành ủy, chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quy Nhơn nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đảng bộ thành phố đề ra. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Còn Bí thư Thành ủy Quy Nhơn thì lưu ý, nhiệm kỳ tới, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thành phố cần nắm chắc tình hình và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân để giúp cho đảng gần dân, sát dân hơn. Chúng tôi cũng mong muốn Mặt trận là kênh phản biện sắc sảo chân tình để giúp đảng và chính quyền tự điều chỉnh. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ. Phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.